Kính thưa ông Tám, người ta nói rằng tôi là biết quá khứ, vị lai. Thế mà ngày sau ngày 30 tháng 4, tôi đã nhìn thấy tất cả những danh sư và danh thiền đều bị đi cải tạo. Như vậy họ không biết, hay là họ biết, nhưng mà họ muốn ở lại để chia sẻ nỗi niềm cùng đồng bào.
Cho nên con người tu mà thành đạo, anh thấy rõ không? Không phải là tôi biết quá khứ, vị lai rồi tránh cái đó. Không có quyền tránh nhưng mà phải học. Cho nên những người thành đạo là từ trong khổ mà đạt. Chỉ suy khi phải hiến thân để đóng đinh thập tự giá. Đức Phật Thích Ca đã nhung nhụa mà đi tìm sự đau khổ. Còn những người bị giam hãm để cải tạo, đó là cũng một vinh dự để chung sống cho những tâm hồn đau khổ và ảnh hưởng cho tiến hóa trở về với khả năng sẵn có của họ. Cơ hội để độ nhân, tại sao tự chọn? Không được tự chọn. Cho nên tại sao người ta nói ông Tám, ta đưa đi kinh tế mới, bao nhiêu bạn đạo có thể giúp ông Tám ở lại, ông không ở tôi.
Tôi phải đi.
Ở đó cũng có bao nhiêu người đau khổ, chưa biết họ, chưa hiểu luật quân bình, chưa vững bồi sáng suốt và chưa sử dụng tế phẩm sáng suốt của họ.
Tôi phải đến đó.
Tôi phải hòa ái tương thân với, tôi phải sống với bất cứ nơi nào. Tôi nguyện hy sinh vì đạo, thì tôi phải làm cứu khổ ban vui. Cho nên tôi vui lòng mà đi. Chứ không phải, nếu mà tôi là người yếu hèn, thì tôi chấp nhận cái chuyện mà bạn đạo xây dựng cho tôi. Không. Tôi nói mọi người phải tự tu, tự tiến và tự hành trong khổ mới đạt tới sự hạnh phúc ở tương lai. Nếu chúng ta không chấp nhận cái cảnh khổ, chúng ta không có hạnh phúc ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay tôi ra đây cũng không có giờ nghỉ. Đi đây đi đó làm việc ngày đêm, mà không có được đi chơi, không có hưởng thụ, không chấp nhận sự hưởng thụ, nhưng mà làm việc trong cái nguyên lý cứu khổ ban. Mọi người được thông cảm lấy tôi, rồi hiểu tôi và thực hành như tôi, thì mọi người thấy sự cơ mà vui vẻ. Tôi thấy rằng sự đóng góp của thiên liên của bề trên đã ân độ cho tôi phải trả lại trước khi tôi được chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào. Ngày mai máy bay nổ tôi cũng chỉ vui, không có khó khăn. Vì món nợ tôi phải trả, đến lúc vay là phải trả. Tôi nhờ nhân gian, nhờ thế gian, nhờ chúng sanh. Trong cảnh kích động và phản động tôi mới đi. Hỏi tại sao tôi không có hoàn trả món nợ này? Tôi phải trả. Bất cứ nơi nào tôi phải đi. Cho nên tôi đã thường nói rằng, ta đi ngoài đường bị con chó bẹp rơi sủa và rượt chúng ta. Ta chạy vô chùa trước mặt hình Phật. Ta quỳ xuống, con cho hết căn hết sự. Thì chúng ta thấy sự oai nghiêm của Đức Phật đã độ cho chúng con cho bớt hung hăng và dẫn chúng ta đi tới con đường truy tầm chân. Chúng ta mới tìm cái sự quyền diệu của ngôi chùa và chúng ta đặt kinh và truy tầm lịch sử của Đức Phật. Chúng ta thành đạo, hỏi khi chúng ta thành đạo rồi chúng ta làm cái gì? Chúng ta phải cứu con chó. Nhờ con chó chúng ta mới biết đạo. Nhờ kẻ hung hăng chúng ta mới đạt được sáng suốt ngày hôm nay. Hỏi cho chúng ta làm cái gì? Ngày nay ông Phật cũng vẫn mang nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp chúng sanh. Ngày đêm nhắc Đức Phật Thích Ca. Mở mồm thì kêu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật kêu Ngài. Hỏi có động đến Ngài? Động chứ. Ngài phải Ấn Độ. Nếu con Ngài biết gần Ngài và thực hành đến với Ngài thì cũng được đại phước, được âm phước của Ngài. Cho nên vẫn mang nghiệp thế gian. Sự sáng suốt đạt được rồi phải ân ban. Từ đau khổ, từ cảnh kích động và phản động tâm tối mà đạt tới sự sáng suốt. Ngày nay chúng ta làm phải ban cho những người tâm tối. Vì nó đồng thức với chúng ta. Hỏi chúng ta đây là đồng thức chứ không có ngoài cái thức. Giống dân nào cũng một thức mà thôi. Thanh tịnh và sáng suốt là hạnh phúc trong tâm. Mọi người đang tìm sự thanh tịnh và sáng suốt. Nhưng mà không hành thì không có. Không qua cơn khảo đảo kích động và phản động không bao giờ có được sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên những người tu học biết quá khứ vị lai của họ. Họ biết quá khứ ác ôn của họ, không có tạo cảnh ác ôn. Và họ đặt vị lai trong khởi điểm tốt là họ phải lập hành hy sinh. Biết ăn cọng cây, biết ăn cọng rau, biết ăn miếng thịt là hành hy sinh con thú và hành hy sinh con cộng rau, thụ trảm bá đao để cho chúng ta hưởng thụ. Vậy chứ chúng ta không có hạnh hy sinh hòa đồng, vậy chứ tu cái gì kêu bằng minh sư. Cho nên người thế gian trong còn tâm tối, trong vòng mê chấp, định sai nghĩa, rồi đâm ra trách móc cả trời. Rồi nói ông trời đuôi, ông trời điếc, ông trời ngu để cho tụi nó hoành hành trên mảnh đất thương yêu được. Không phải, nó cũng phải học, mà ta cũng phải học. Càng ngày quý vị càng thấy rõ, đây rồi, sự ác ôn sẽ chống với ác ôn, rồi nó sẽ tan ra. Những người đã phục vụ trong những ngành đó, ngày nay cũng đã chắc. Họ sẽ làm gì đối xử với những người ác ôn đó, thì chúng ta khỏi trả lời. Lúc đó sẽ đi.
Xin thầy cho biết người trở về Việt Nam, chúng con có được từng về với thầy không? Hay lúc ấy thầy không còn ở thế gian này nữa? Ngày trước khi ông tôi rời bỏ thế gian, tôi chuyển gánh đạo lại cho thầy. Thầy đã nhận lãnh gánh nặng này, vậy sẽ làm tròn nhiệm vụ cho đến hội long qua, hay nửa đường giúp gánh mà ra đi?
Cho nên những người mà sợ mất tôi là những người không phải tu về vô vi. Tôi về vô vi là dọn mình sửa tâm thì luôn luôn hai không trong tâm các bạn, không xa các bạn. Đừng nghĩ vậy mà sai. Chỉ lo chúng ta đã có chìa khóa rồi để khai mở thiên lực, tâm lực, địa lực, nắm giữ lấy mà đi, chứ không nên lê thuốc bởi một người chuyện phạm. Tôi đã nói các bạn không nên tin tôi nhiều, và các bạn cứ thực hành và chứng nghiệm lấy các bạn đi lấy. Còn số 20 là biểu hiện cho sự vô cực vô cùng của tâm linh của các bạn.
Đất nước Việt Nam của chúng ta đã xuất hiện biết bao nhiêu thánh hiền, hiện tại đã bị trong gông cùng. Gông cùng đó là bài học thử thách giải nghiệp để tiến tới trọn lành tâm linh thức đạo. Nhưng nhiều bạn cũng đã bị rơi rớt vì sử dụng phàm tánh, cho nên phải tự tạo lấy sự sụp đổ cho chính mình. Tâm linh không phát triển nổi, nhưng một thời gian khảo đảo đó, nhồi quả đó sẽ càng thức tâm hơn và sẽ tiến tới sự sáng suốt, minh định và chấp nhận sự sai lầm trì trệ của chính mọi cá nhân. Cầu xin cho những người độc tài thức tâm để trở về với sự sáng suốt, xây dựng cho nhân loại được có một cơ hội chung sống trên mảnh đất phù sanh này. Ngày nay chúng ta có người nhỏ bé, bàn chân nhỏ bé này đã đi khắp năm châu mới thấy rằng chúng ta tủi nhục được nhồi quả, chúng ta thấy rõ chúng ta cần đoạt cách hơn, cần thương yêu hơn để tránh cái cảnh tủi nhục mà một người khác chưa thức tâm đã cho là chúng ta là người ăn bám hột gạo của người. Vì người chưa biết sự quyền vi của Thượng Đế đã gỡ người Việt Nam đi khắp năm châu để học hỏi và trở về lo tu học. Qua cơn tủi nhục này mới thấy rõ là cái vốn cuối cùng của người Việt Nam là chỉ có phần hồn mà thôi. Chúng ta phải giữ lấy phần hồn và xây dựng để tiến hóa tới vô cùng, để đền đáp lại công ơn của Thượng Đế đang ban và của các ca khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta, và tỷ của nhân loại tại thế giới đã phát tâm xây dựng và giúp đỡ cho chúng ta. Rồi, khi mà thành đạt rồi, khi mà khôi phục rồi, tạo thành một khối sáng suốt và trở về với quê hương eo hẹp đó, và chúng ta đồng thiền, đồng tu, chúng ta tạo lại một hương đăng tốt đẹp để chiếu rọi cho tất cả quả địa cầu thích tâm những phần tử đã kỳ thị lẫn nhau, không biết rõ nhân loại là con một cha. Thế gian rốt cuộc chỉ có một đạo mới tiến hóa tới vô cùng bất diệt. Mảnh đất thương yêu sau cơn đau khổ thì nó sẽ trở lại với lúc thanh bình tốt đẹp. Lúc đó chúng ta sẽ vui ca trong tình thương vinh huynh đệ, xây dựng trong tâm thức thanh sáng suốt vô cùng. Cho nên ngày vinh quang đó do đâu mà có? Do sự dày công của hành giả trong thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta sẽ trở về quê mẹ với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta không có thể đem sự động loạn và ngu muội trở về quê mẹ nữa. Chúng ta đã từ động loạn và ngu muội, cho nên chúng ta đã bỏ quê hương. Ngày nay chúng ta phải xây dựng lại trật tự sáng suốt. Mỗi người là một trách nhiệm của cộng đồng, thì lúc đó chúng ta mới có cơ duyên để trở lại tái lập cảnh thanh bình tốt đẹp. Thì tất cả những thứ gì mà chúng ta đã mất mát, thương yêu và sẽ trở lại với một sáng suốt ở tương lai.
Bề trên đã đưa chúng ta đến đây để học hỏi cho chương trình kia đó. Chúng ta phải giữ suy nghĩ đó và chúng ta sẽ trở về đóng góp cho quê hương của chúng ta tràn đầy sự sáng suốt sau cơn dư luận này. Cho nên chúng ta là người đi trước, mà Việt Nam là linh địa đã được chọn. Cho nên chúng ta đã qua cơn thanh lọc, hỏi những người sống ở xứ sở chúng ta bây giờ có tu thiền hay là không. Bề trên thấy rõ đang hiểu hiện và cho tư thủ. Dòm thấy cũng không chịu, nghe cũng không thích, nói cũng giữ cũng không thích thì phải đóng cửa. Mà để thầm tu chỉ biết kêu trời. Đó thành lập thành tu đang sắp đặt kỳ quả. Cho nên cái con thành lập hiện tại, cái người giữ chúng ta cũng thấy. Ra cho đến đây, còn chưa biết tu học, còn hành hạ lấy xác thân rồi không bao lâu cũng là hủy diệt. Cho nên chúng ta phải vun bồi khả năng sẵn có của chúng ta. Chúng ta nắm được chín thiền bát nhã trong cơ bản của chúng ta. Chúng ta phải tìm cái phương pháp liên liệu và hòa hợp với đại tự nhiên thì mới thấy cái chín thiền địa này là phần hồn đang ngự. Cái chín thiền địa này hít thở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Quý vị ăn những gì, nước lượng gió đất kim mộc thủy hỏa thổ hàng ngày. Thế vị đi làm lấy đồng tiền mua cái gì? Cũng mua kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Nếu quý vị ngũ tạng quý vị mà không điều hòa thì cuộc gì bất an, bệnh cho tâm sanh. Nếu tâm chúng ta không sửa đổi, không sáng suốt, không hòa đồng thì bệnh nó sẽ càng lan và làm cho chúng ta càng ngày càng bê trễ, chi trễ, thần kinh suy bại và tâm thức bất an. Để đâm ra sân si thì bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Chúng ta có chư Phật chư Thiên tại mảnh đất eo hẹp đó đã và đang làm việc cho chúng ta. Và nếu chúng ta biết tu, biết học, biết trở về, chúng ta sẽ tăng hưởng cái sự sản xuất đó. Chúng ta chịu đựng biết bao nhiêu tiếng bom đạn, biết bao nhiêu cơn thử thách tại quê nhà, biết bao nhiêu sự đau khổ càng kề trên mảnh đất yêu dấu đó, có chút xíu đó thôi mà lôi cuốn biết bao nhiêu siêu trực quá. Chỉ cái ông cho hiện tại là ông Liên Xô ở Việt Nam mà thôi. Khi ông đó thử thách rồi, buông bỏ ra đi, chẳng có ông nào dám tay phạm nợ đất lạnh đó. Cho nên dẫn đến Bồ Đề chẳng phải ta. Những vị tiên tri cho biết chứ. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy rõ những người làm việc của chế độ hiện tại có cơ hội ra đi là những người chúng ta suy sợ. Vì những người đó rất đau khổ, cũng mấy chục năm bị phỉnh phờ, ngày nay không có lối thoát, có lối thoát là người phải đi, chắc chắn là phải rời khỏi. Cho nên, chúng ta có cơ hội đi trước, chúng ta phải thực hành giai đoạn này. Nếu không thực hành giai đoạn này, thì trở lộn lại sinh sướng, giàu có, thì một ngày đó không có giữ cửa được. Nếu chúng ta giữ được cửa ở Việt Nam, chúng ta giữ rồi, không giữ được. Cái chuyện trời làm quý vị thấy rồi, không lý do gì mà bỏ của cải chạy một cách điên cuồng như hiện tại. Và khi mà không phải, đây là thiên quân. Chúng ta dồn lại người Việt Nam, bất cứ một chế độ nào đứng lên lãnh đạo, có thể gỡ tất cả nhân dân Việt Nam đi toàn thế giới không? Ngày hôm nay người Việt Nam ở khắp thế giới, những cái suy chúng ta chưa học qua cũng có Việt Nam, có sự hiện diện của người Việt Nam, và có những sinh viên Việt Nam thiên hạ nhất chứ không phải tì hạ gì. Phải chuyển cho ông trời làm. Qua cơn điều luyện này, nếu chúng ta chịu tu tập, thì chúng ta sẽ trở về với sự cao su. Rất dễ dàng. Cơ hội cuối cùng để xây dựng lên một cơ đồ của tâm linh, nhưng họ mới xây dựng một mảnh đất eo hẹp đó, trở về với nghìn năm thay đổi. Vì vậy thấy chúng ta đi trước, một điều luyện trước, sẽ không đi trước. Vì quý vị nghĩ, đất nước Việt Nam đóng cửa lại có đói. Chúng ta có mỏ vàng, có mỏ chì, có mỏ dầu, có hải sản, có lâm sản. Chúng ta thiếu sự sáng suốt và đoàn kết mà thôi. Nhưng mà cơ trời sẽ cho. Sau cơn tu học, ở các nơi rồi sau này sẽ đi tự trở về với sư phụ. Trong tình thương, thế giới đó là thế giới cuối cùng. Qua cơn thử thách của đệ tam thế chiến mới thấy rằng thế giới tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế và Ân Chiến của tất cả mọi tầng lớp để thực hiện và sẽ chiến thắng tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực là tình thương và đạo đức mà thôi. Từ hồi nào giờ định thương và đạo đức quý vị đã thấy bị giết là nào chứ? Còn trận chiến nào cũng phải có hồng tập tự, trận chiến nào cũng phải có sự cứu vớt. Đó là tình thương và đạo đức, thế giới đó sống động vô cùng. Nhưng mình mắt phàm không thấy mà thôi. Những người chết thì chết. Chúng ta đang bận rộn, chúng ta chưa biết rõ cái chết chúng ta, chúng ta biết chưa biết rằng cái cõi hư vô nó thế nào. Nhưng mà những người đó vớt và đi lên cái giai tình nào chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta tu học rồi chúng ta mở đề tam nhãn, lúc đó chúng ta mới thấy rằng thiên cơ rất siêu nhiều, chất tự rất cao siêu, rất tinh vi, sáng suốt chứ không phải như người phạm tội. Chúng ta hòa tan trong khổ để cứu khổ, cứu khổ bao vui chúng ta đi trước. Tương lai chúng ta sẽ hoàn trả món nợ là cứu khổ bao vui tất cả thế giới ở tương lai. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội đi đây đi đó, không phải là khả năng của chúng tôi. Đời trên đất chuyển và cho tôi đi. Chỗ này kêu, chỗ kia gọi. Tôi muốn ngừng nghỉ ở một nơi để lo tu học, không được. Đó, rồi quý vị sẽ thấy những người Việt Nam được chuyển giảng khắp thế giới. Những vị đó cũng sẽ duyên được và rồi sẽ xuất hiện. Và xây những người nào có căn cơ tu học và trở về đóng góp trên mảnh đất hiền hòa. Và sự giúp đỡ về tinh thần đau khổ tương lai của cả thế giới. Chứ không phải đơn giản nói được. Nhưng mà thẳng là quý vị lớn tuổi đã đọc qua kinh sách, đã thấy rõ điều này. Ngày hôm nay đã xuất hiện từ giai đoạn một. Rồi đây quý vị mới thấy rõ. Nếu quý vị thực hành, quý vị sẽ thấy rõ thiên cơ là gì. Chứ bây giờ nói thiên cơ chẳng ai biết. Hồ ta là bất diệt, ông là che thật. Lúc đó chúng ta mới thấy có nhiệm vụ cứu cứu nguyện thất tổ của chúng ta. Chứ không có ai là người đi ra những đám nhân và cứu hết. Chúng ta mới là cứu. Cho nên phải xây dựng phần hồn càng ngày càng sáng suốt.
Kính thưa ông Tám, có thể cho biết về tương lai của nước Việt Nam ra sao? Nhất là đời sống tâm linh. Xin cảm ơn ông Tám.
Việt Nam khổ
thật khổ, những người khổ đó thần kinh bị suy yếu hết. Bây giờ nhờ ai? Nhờ chánh thủ không nhờ được. Nhờ ai? Nhờ trợ Phật. Mà rất tiếc rằng chỉ biết nhờ trợ Phật, thần kinh yếu, thì ma nó đang hoành hành ở Việt Nam rất nhiều. Lên xưng ông này ông nọ, làm cho người dân thần kinh càng ngày càng yếu, không sáng suốt được. Xứ Việt Nam có 75 triệu dân, 75 triệu khối óc, thì chế được cái tạo thủy. Mà ở đây xứ Pháp 60 triệu dân, 60 triệu khối óc, mà làm đủ thứ có hết. Vì sao xứ Pháp ta sống có trật tự, có luật tự do, có hiểu được đạo đức. Thành là người dân ổn định hơn người dân ở Việt Nam. Người dân ở Việt Nam khổ, phải khổ, khổ khổ rồi nó mới tiến tới. Tương lai nó biến đến bây giờ, người trẻ ở Việt Nam ra đây học giỏi, không có người nào thua ai hết. Vì quá khổ rồi, chỉ tìm một lối thoát cho chính mình. Học là phải học trọn nghề cho chính ta. Ra bác sĩ, kỹ sư rất nhiều ở xứ này. Cho nên tương lai càng khổ, càng hiểu chiều sâu của đạo Pháp, từ ma quỷ tới tiên Phật, lúc đó lập một cái đạo chân chánh cho xứ sở, thì mới đem lại sự an nhiên cho toàn dân. Sức mạnh của toàn dân có, mà không chỉ cho nó khai sáng, nó chỉ sống trong ỷ lại nơi chánh phủ, là mình nuôi một ba mấy chục triệu người toàn là hư hơn không có người tốt. Mà chỉ nó tự thức là tự nhiên nó sẽ, trong xứ chúng ta sẽ có người tốt. Những người tốt đó hình thành nhiều việc mới ảnh hưởng cả thế giới được. Người khổ mới chịu làm, người khổ mới xây dựng cho đất nước. Chúng ta có bao nhiêu người khổ đó, tương lai chúng ta sẽ hưởng một cuộc hòa bình thấm thía trong đạo Phật.
Người Việt Nam thường mấy thời nào mình là con rồng cháu chim, à, từ một trăm chữ. Vậy niềm tự hào trên có hợp lý hay không? Và với tầm nhìn đó có làm cản trở cho sự hòa hợp với các dân tộc khác hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta là người Việt Nam thì ta cũng không biết thế nào. Mình cảm giác khỏi về trên mới biết được nguồn của con là luôn luôn cái đường nhận, luôn luôn cái ý sức, luôn luôn cái tầm cùng trong sự đau khổ ở thiên hoa. Cho nên ngày hôm nay, cơ trợ chúng tôi trong người Việt Nam đi mất tích. Vẫn ở trong tình trạng bị kỳ thị, khổ tâm và muốn lưu niên trở về quê hương. Trở về đối thần kiến giải thoát. Cho nên tâm thức của người Việt Nam nó khác. Về con đường tu, các bạn thấy ở Việt Nam, tất cả đại giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành công. Tất cả tôn giáo cả thế giới đến từ phổ biến của Việt Nam. Việt Nam học và tiến. Cho nên người Việt Nam là người khổ, cần cù, hướng đạo. Nhưng mà chúng tôi cũng mong hướng đạo minh chân để trở về tự đi. Ngày hôm nay người Việt Nam là người Việt Nam tự đi tự định và không còn lễ tục bế trễ nữa. Cho nên cố gắng năm lo học cùng. Nhưng chúng ta là cái con người thấy rõ chúng ta là con rồng cấp nhất. Tất cả nên gọi là người tham này rồi. Gọt rửa cái tầm tâm lễ thuộc có bản chất. Rồi cũng thấy rõ. Tất cả đều có những vụ suy thế gian. Độ tha của mình.
Việt Nam sắp cổ. Làm cách nào để cứu giúp chúng ta, có cách nào hay không? Xin thầy cho biết.
Muốn cứu người phải cứu mình trước. Không biết cứu mình mà nói chuyện cứu người thì nói dốc. Chính mình phải cứu mình. Sửa cách nào? Các bạn ở ngoài này làm việc cho Việt Nam tôi đã nói rồi. Mọi người lo tu thiền. Điểm quan càng ngày càng dồi dào. Lúc đó chúng ta về xứ đã đem cái gì? Đem sự bình an cho những người ngồi gần chúng ta. Mỗi người đã có một phần. Thì tự nhiên nó tiến tới. Muốn xã hội đẹp, chính ta phải đẹp trước. Muốn xã hội bình an, ta phải bình an trước. Nếu ta không bình an, không có giúp được xã hội bình an, chỉ nói dốc mà thôi.
chúng ta là người Việt Nam ở xứ có sự quang chiếu của trời đất, chúng ta có tâm linh, có hồn vía, có sự sáng suốt, có sức chịu đựng. Ngày hôm nay chúng ta ly hương ra xứ ngoài, chúng ta không xa được sự ánh sáng đại bi của trời đất. Ta xây dựng chúng ta từ miếng ăn, áo mặc, nhà ở, sống vui, nhưng mà thiếu hòa bình. Tại sao? Tại vì sự lâu, lâu những chuyện không cần thiết. 70-80 tuổi cũng lâu những chuyện không cần thiết mà quên mình, sửa tiếng cho nó hợp nhất của cái cuối cùng của trời đất đã hình thành. Quý vị đã có một thể xác gồm thâu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, hình thành một thể xác tự động đi đứng suy tư rõ rệt. Không chịu xây dựng cho chính mình, làm sao xây dựng cho người kế tiếp? Cho nên người tu không phải buồn đi tu, yếu đi tu mới thật là tu. Không phải buồn vô chùa cạo trọc đầu tu là tu, không phải tu đâu. Hiểu được sửa mình, tiến hóa mới thật là tu, đem lại sự quân bình của chính mình mới là tu. Chúng ta hôm nay ở trên mảnh đất tự do, tại sao mọi người đòi tự do? Vì sự đau khổ của các xứ đều có đau binh, tới một nơi tìm hiểu sự tự do và đóng góp tự do cho chung. Ngày nay chúng ta có không khí yên lành, tự do, nhân vị. Nhưng mà chúng ta biết được nhân vị, thực thi nhân vị của trên mảnh đất lành này để đem cho mọi người an nhiên tự hiểu, nhưng mà chưa hiểu được. Chúng ta chỉ có tu, khai sáng lên chính mình, cứ trực lưu thanh những gì chúng ta thâu vô hằng ngày ở thế gian quá nhiều, tức là trực. Biến thể của nó là trực, và chúng ta có cái pháp tu để giải ra nó hòa thanh. Thanh hòa thanh mới tiến thân. Còn trước, ngộ trước chỉ có tan rã và tạo nạn mà thôi. Chứ chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam, trượt quá nhiều. Chúng ta gần mặt trời nhiều nhất, nhưng mà trượt khối óc. Thậm chí là khối óc của người lãnh đạo cũng không có sáng suốt, chưa hiểu lấy chính họ. Rồi người dân đưa những chuyện này, chuyện nọ chặn người dân để người dân khổ. Cái đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thế giới hòa bình đang tìm sự sống cho chung, học hòa để dẫn tiến tâm thân. Phần hồn là bất diệt, phần hồn là vô sanh bất diệt. Chúng ta thanh tịnh mới thấy phần hồn. Mượn một cái pháp để giải trượt lưu thanh, để đem lại sự thanh tịnh của chính mình, lúc đó chúng ta mới thấy rõ ta là chính ta. Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống đây là một sứ giả hòa bình, đem lại sự hòa bình cho tâm thân mà chưa giải quyết được. Có ai muốn chết không? Có ai muốn đau không? Có ai muốn khổ không? Không. Mà chúng không chịu lại đem lại sự hòa bình cho chính mình. Cho nên vô vi ngày hôm nay có một số người rất đông khắp thế giới đã thực hành, phải sửa tâm thân, trách mình không trách ai, sửa tiếng trong tinh thần nhịn nhục xây dựng chứ không có đả phá. Thành ra vô vi khắp thế giới không có làm chánh trị, sửa mình để tiến. Nhân vị của trời đất đã cho, chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta biết nhân quyền và dân chủ ở chỗ nào? Tâm linh là phát triển tới vô cùng, thậm chí tu cũng sợ nữa. Sợ ông Phật, mà ông Phật Phật giả, không phải ông Phật thiệt. Tu Chúa cũng sợ Chúa, mà Chúa giả, không phải Chúa thiệt. Ở trong tâm chúng ta xây dựng, mở ra, đi tới, rồi chúng ta mới thấy giá trị của kinh thánh. Người đi trước đã hành tiến và đã giải tỏa ra, mới đắc đạt những cái lời tinh vi như vậy, lưu lại đời đời. Mà chúng ta không hành, chúng ta lại lấy những cái lời kinh, một lời kinh thánh, một lời kinh trong chùa, rồi biến chế ra, mà chúng ta không hiểu được ta. từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Điều thứ nhất là tạo tội cho chính mình. Người đi trước không có bắt tội, mà mình buộc tội cho mình. Không hiểu Phật mà nói Phật, chính ta có cơ hội trở về thanh tịnh, ta mới là Phật. Phật không có muốn chiến tranh, Phật không muốn nghiệp lực, Phật là giải nghiệp lực, thì nó mới có sống vui hòa. Kinh Phật để lại nhắn nhủ chúng sanh nghe kinh Phật vui, vui mà không biết cái hậu. Không pháp hành thì không biết cái hậu. Cố công hành chuyển trở về thanh tịnh tức là sáng suốt. Sáng suốt là cái vốn đời đời của mỗi tâm linh tại mặt đất.
Tương lai Việt Nam ra sao năm 2000? Tôi không phải là thầy địa lý, mà xem Việt Nam, mà tôi biết là người Việt Nam khổ, mà chính người Việt Nam nhờ cái khổ mới đạt được một cuộc di chuyển tốn hao vĩ đại, đi đây đi đó, để học tất cả những cái gì văn minh và chuyên văn minh nhất ở thế gian này, để việc đóng góp chia sẻ với nhau. Nói năm 2001, vô di truyền khắp nơi toàn cầu, còn Phật giáo và Công giáo lúc đó như thế nào? Thì giáo và tôn giáo tùy theo thiên cơ biến chuyển, rồi họ cũng đi tới cái đường tốt, vì họ đã tạo hạnh đức trên mặt đất rất nhiều. Không nhiều thì ít, tu đạo nào cũng phải tạo hạnh đức tu học, nhân dịch và phát triển tùy theo tâm làm thân sự phát triển của mỗi cá nhân.
Tại sao mà Việt Nam mình mới cập bắt đầu chúng ta thấy là vô phước, và với tâm đạo trong người thực hành thì chúng ta thấy rất hữu phước. Nếu mà tiếp tục như thế đó và không chạy ra thì ngày nay người Việt Nam thì không học được nhiều hơn bây giờ. Bây giờ bàn chân của người Việt Nam nhỏ bé mà đi khắp năm châu không học nhiều thì học ít. Rồi học cái gì? Học sự thương yêu. Trong lúc chúng ta xa cách quê hương đất tổ, chúng ta thiêu thương yêu, học cách đoàn kết, học cách tha thứ. Vì trước kia chúng ta thiếu đoàn kết và thiếu tha thứ. Bây giờ chúng mình từ bi thủy sẵn ở trong anh em của mình, không có lợi gì, tranh như nhau không biết gì, mà thương với nhau, rồi tất cả đoàn kết dường như rằng mà làm sao cho có một cái khối nhân nghĩa đạo đức. Trời Phật mới cho mình trở về đây, nước ông bà cha của mình, mình đi chạy đây 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 đâu có phải. Bây giờ tôi sẽ không tình thương, tôi đi đây chứ tôi không muốn đi, chứ gì chết cho phải chết, rồi con cháu nó buồn quá làm sao mình cũng đi nó. Cái thiệt Việt Nam mình mà mình bỏ mình chạy, còn ông bà cha mẹ tổ quát gì tổ nghĩa có tôi có cái nhiêu lời hy sinh với lòng anh em thương nhiều người giống nhau.
Cảm ơn bác rất nhiều, là cái sự mong muốn trưởng thành lớn tuổi cũng muốn sao hàn gắn lại tình thương và đoàn kết của quê hương xứ sở. Nhưng mà cuộc phân chia và cuộc chiến tranh liên tục trên mảnh đất eo hẹp đó, và đã lôi cuốn tất cả những các siêu cường quốc để chú ý trong một điểm nhỏ nhất trong quả địa cầu đó, cụ sẽ thấy rõ rằng là điểm đó là linh địa đã chọn bởi Thượng Đế, và cuộc xây dựng tiến hóa sẽ hội tụ nơi đó ở tương lai. Cho cụ ngồi nhìn ngẫm với tụi cụ nói thì hiểu liền. Bao nhiêu chiến tranh chỗ eo hẹp như vậy mà kéo tất cả những siêu cường quốc đến để làm gì? Nhưng mà ngày nay tất cả siêu cường quốc đều minh bạch và hiểu rõ mảnh đất của chúng ta, và hiểu luôn cả tính chất của chúng ta nữa. Cho đến một ngày nào chúng ta ra đây đi trong một cơ hội vượt biên xa quê hương đau khổ, và có nhiều người đã ý thức được rồi, có có cái bàn tay siêu diệu để dẫn tiến tôi vượt qua những sự đau khổ hiện tại. Và tôi tâm niệm thấy rằng bề trên đã hướng độ, thì tôi tin tưởng cái thiên cơ. Trong cái tụ có tang, trong tang có tụ, thì cái quy luật đó chắc chắn phải trở về. Nhưng mà chúng ta ở xứ người, và chúng ta đã mang ơn rất nhiều, chúng ta phải tự lập trật tự là tu. Cho nên tương lai người Việt Nam tu rất nhiều, tu bổ sửa chữa nguyên năng sẵn có của chính mình để cấu tạo thành một khối sáng suốt cống hiến cho nhân loại. Chúng ta sẽ đền ơn bằng một sự sáng suốt dẫn tiến tâm linh sau cái cơn khổ hạnh đau khổ này, chỉ biết trở về với chính mình để thức tâm và ngộ đạo. Rồi lúc đó chúng ta mới dẫn tiến những người để xa vào vật chất loạn động, bất minh tình cảnh của chính họ. Sau này chúng ta mới làm thực hiện trong cái tình thương đạo đức, kể cả huynh đệ khắp năm châu, chứ không phải riêng người Việt Nam. Vì chúng ta được điêu luyện quá nhiều, quá khổ, thì sự thành tựu đó sẽ công hiến. Tôi đã nói học các được điêu luyện, nó có thể trở lại thành một cái ly. Còn nếu mà chúng ta là tâm linh và không điêu luyện, thì chừng nào chúng ta mới thức giác sự sáng suốt vô cùng sẵn có của chính mình. Mọi người ước vọng, mọi người muốn vượt mức để đạt tới chân lý. Ai ai cũng khao khát chân lý và tìm sự quân bình của chân lý. Cho nên chúng ta được điêu luyện, và chúng ta rồi đây sẽ có nhiều vị có linh căn tốt đẹp để điểm thức tâm linh của chúng ta, để tránh mọi sự mê lầm. Cũng như ông bạn hồi nãy cũng là một linh căn mà siêu diễn về lý thuyết, để đỡ cho những tâm linh nào sai lầm phải tự thức và trở về với căn bản của chính mình, và phải tìm chân lý, không mê tín, không ỷ lại, không lệ thuộc. Đó là một đầu óc đi tới chỗ siêu việt, siêu nhiên để cứu độ chúng sanh. Vì chúng ta không lệ thuộc nữa, chúng ta không ỷ lại nữa, chúng ta phải tự thức, tự tiến. Cho nên cái điều đó sau này chúng ta mới hợp lại một cộng đồng sáng suốt, và chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi nơi, mọi giới ở tương lai. Cụ yên tâm chuyện ông trời làm. Từ nhỏ đến lớn, tới tuổi này, cụ đâu có nghĩ rằng cụ ngồi đây với chúng tôi, nhưng mà tự nhiên có sự an lạc. Chúng ta không ngờ, dù luôn sống trong không ngờ, thì chúng ta sẽ ngộ chân lý. Nếu chúng ta ngờ trước được, thì không bao giờ chúng ta thấy chân lý. Cảm ơn cụ nhiều lắm.
Tôi mong bây giờ cái vụ Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống Việt Nam, lịch sử loài người đâu có vụ đó. Hôm mới lần đầu tiên. Rồi còn như cái nữa. Nó phải thay đổi mới thì tất cả cái gì mới phải trở về với nhân loại. Một cái đó là kêu mình kỳ lạ là mới là có giá trị. Mà giữ cái cũ kỹ phong kiến là không có giá trị. Bây giờ mới lật đổ tất cả những cũ kỹ sai lầm, lật hết. Trở lại hoàn toàn văn minh thanh nhẹ. Mà trong cái thực hành đạt tới thanh nhẹ, chứ không phải làm chuyện bên ngoài. Phải thực hành để đạt tới thanh nhẹ. Tôi nói cái khóa này nó văn minh lắm. Người nào phải có đầu óc cởi mở mới hiểu. Cho nên cha nói sau này tôi cho tụi ta hippie hết, mà thằng nào nói tu đắc đạo. Cái câu đó, nghe cái câu đó. Tiếp đi mà tu đắc đạo.
Chứ không bằng áo thị trường cha rớt hết. Có thấy ngược đời không? Phải cha nói chuyện ngược đời không? Bây giờ cha chọn cái tâm. Đâu chọn cái bề ngoài. Bề ngoài là cái phương tiện, miếng giấy để viết chữ mà thôi. Thấy không? Cái tâm phóng ra để đạt văn tự, cái phóng giá trị hơn văn tự. Cái tâm đó. Cho nên cái học tu á, tâm truyền tâm ấy, truyền tiếng giác, học cái đó một, như nãy giờ học nhiều lắm. Thì khoa đó là khoa trực tiếp. Còn cái khoa văn chương này kia viết giấy một cái cánh một đen đó nó cũng chưa được. Gián tiếp.
Việt Nam bây giờ, anh em đau khổ vẫn thực hiện, vẫn tiếp tục tu để mong ngày hội ngộ với các bạn hội ngộ từ ngày hôm nay. Thì niềm tin đó chúng ta đã xây dựng sẵn rồi, thì niềm tin đó một ngày kia sẽ ra, không có gì khó khăn. Cho nên chúng ta phải vững tin tu và để thực hiện tình thương và đạo đức. Của Thượng Đế đã giao phó cho chúng ta. Mọi người đều biết thương yêu, nhưng mà thiếu thực hiện. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đang ngồi đây đều muốn thực hiện tình thương và đạo đức. Muốn thực hiện để trở về là một chiến sĩ của Thượng Đế. Để xây dựng lại toàn cầu, chứ không phải riêng xứ sở Việt Nam. Người Việt Nam là người chịu đau khổ nhất thế giới này. Trong cái cảnh sân đi tử biệt, rõ ra con mình được tiến tới đạo pháp, giữ vững đạo pháp, thì người khổ và người đi trước sẽ dẫn cho những người tiếp tục kế tiếp đi sau. Chúng ta sống, đem tinh thần, đem tình thương tới xứ vật chất, thì chúng ta sẽ thực hiện tình thương càng ngày càng sâu đậm hơn. Rồi nhiên hậu chúng ta mới dìu dắt những người sống vì vật chất quên tâm linh. Người Việt Nam của chúng ta hiện tại sống về tâm linh mà kinh thường vật chất.
Thầy những ngày ở Đại hội Long Vân hồi năm 1989 thì có được biết là khoảng năm 93 học
thế giới Nam có thể thay đổi trở về Việt Nam. 93 là có luật lệ cho người dân địa phương đã hưởng về cái luật lệ. Tôi nói một đường dịch một ngã là sao được. Còn băng nó lấy băng nghe lại. 93 nó mới bắt đầu có luật lệ cho người dân cộng hưởng. Chứ không phải có cái súng chỉ ở bên ngoài. Có luật lệ người nào đi bậy thì luật lệ nó nghiêm trị. 93 nó mới đầy đủ luật lệ. Cũng muốn về Việt Nam rồi phải 96 đã sửa cầu cống rồi đâu đó đàng hoàng cái gì nó cạt nhổ dơ nhà đã làm gì. Tôi hồi Long Lân tôi nói 93 Việt Nam nó có luật lệ, người dân địa phương nó mới hưởng được cái luật lệ đó dễ thở hơn, cái đó có nó chưa ai về đâu.
Thầy những ngày ở Đại hội Long Vân hồi năm 1989 thầy có được biết là khoảng năm 93 học vô thể chế Việt Nam có thể thay đổi rồi chúng ta trở về Việt Nam.
93 là có luật lệ cho người dân địa phương đã hưởng về cái luật lệ. Tôi nói một đường dịch một ngã là sao được. Còn băng nó lấy băng nghe lại. 93 nó mới bắt đầu có luật lệ cho người dân cộng hưởng. Chứ không phải có cái súng chỉ ở bên ngoài. Có luật lệ người nào đi bậy thì luật lệ nó nghiêm trị. 93 nó mới đầy đủ luật lệ. Cũng muốn về Việt Nam rồi phải 96 đã sửa cầu cống rồi đâu đó đàng hoàng cái gì nó cạt nhổ dơ nhà đã làm gì. Tôi hồi Long Ngân tôi nói 93 Việt Nam nó có luật lệ, người dân địa phương nó mới hưởng được cái luật lệ đó dễ thở hơn, cái đó có nó chưa ai về đâu.
Ông Tám, người Việt Nam của mình là những người đau khổ nhất bị chiến tranh tàn phá, và người Việt Nam mình rất là có phước trên những mảnh đất ly hương. Nếu mà mình không có mảnh đất để mà dung thân như bên Âu Châu hay là bên Úc Châu thì ngày nay không biết mình ra rồi mình sống trên mặt biển với cá với nước thật ra, thì đó không phải là mình có phước đâu. Đời những cái tiền kiếp của mình đã tạo cho mình những cái cảnh mà hôm nay mình có người cho tá túc, và mình đã gạt bỏ những cái chuyện mà quý báu trên đời. Tại sao tiền muôn bạc vạn ai ngó cũng thèm, nhưng mà tới chừng đặt chân trên một mảnh đất nào người ta tiếc mình rất mừng mà nói rằng là tôi đã phủ sạch, bây giờ tôi có chữ không để sống, nghĩa là thông dung. Bây giờ ai qua đây có đem được tiền muôn bạc vạn không, mà sao tại sao mình rất vui mừng để mà ly hương đó? Thì Thượng Đế đã ban cho mình để cho mình tạo những cái gì mà mình thấy là mình quá sung sướng, trong khi tay trắng tay trong.
Cho nên khi mà ông nói như vậy đó, mình mới có cơ hội xác nhận trở lại rằng mảnh đất eo hẹp của chính mình là một linh địa của Thượng Đế đã chọn. Nhưng mà linh địa đó là phải lập sạch, phải rửa sạch mới rước được một điều. Và Ngài đã cho chúng ta đi học thế giới để so sánh về mức tiến của tâm linh của chính mình và đạo đức của chính mình và trật tự của cả thế giới. Rồi một ngày nào đó chúng ta có tu, chúng ta mình tu. Mảnh đất linh địa đó có đủ không? Đóng cửa không đâu. Có hầm mỏ, có lâm sản, có hải sản, có tất cả những gì thế giới có. Nhưng mà chẳng có một siêu quyền quốc nào mà thập tay lấy được. Tại sao có chuyện kỳ lạ? Tại sao có một cuộc di dân vĩ đại như hiện tại? Cảm động mọi người phải thu nhận. Ý của Thượng Đế là chúng ta thật sự đã vượt qua những cuộc đau khổ, chúng ta ý thức có thể Ngài đã làm. Như ông đã nói, Thượng Đế ban chúng ta, ban cho chúng ta học đi sửa tiến để trở về trụ và làm việc của tương lai. Đừng chê mình già, đừng chê mình yếu hèn, nhưng mà mình có cái thức hồi sinh. Chúng ta xa quê hơn, chúng ta tưởng được phước hơn mọi người, nhưng mà chúng ta đang học cái bài yêu thương. Người nào quên đất nước, người nào có thể quên quê hương thì quên nơi trông ngon cắt đúng, không có người quên. Điều đó không có thể phủ nhận trong tâm hồn của người Việt. Rồi chúng ta phân tách rõ thấy là linh địa mà Thượng Đế đã chọn. Và Thượng Đế sẽ làm có thiện có ác phân minh ở tương lai. Cho nên chết bảy còn ba, chết hai còn ba. Cái chuyện đó nó sẽ có. Giây phút này, chứ sợ chúng ta có người chết nhiều. Chứ không phải giây phút nào không có người chết. Thiện ác nó sẽ phân minh. Rồi bây giờ ở Việt Nam ùng ùng đi tu nhiều, không vô chùa này tìm đạo, không vô nhà thờ kia nghe cha già. Rồi cái pháp thiền càng ngày càng bành trướng, vì không có phương tiện đi tu, không có phương tiện đi nghe nhà thờ, không có phương tiện đến chùa, thì chỉ ở nhà ngồi nhà xếp bằng và không có việc làm đi tu. Hỏi Thượng Đế muốn gì, muốn dân này. Cho nên cái pháp thiền nó bành trướng ở Việt Nam rất lớn. Chính tôi là người được thâu nhận rất nhiều hơn. Hiện tại tôi ra đây, đáng lẽ tôi ở đây chơi hơn 10 năm 3 ngày không sao. Nhưng mà vì nhiệm vụ của tôi, sau 3 tháng mấy tôi đi du thuyết tại Hoa Kỳ và các tiểu bang của Canada. Tôi trở về và thơ từ nó ứ đậm, không thế nào giải quyết. Nhưng mà sự đau khổ, đấy, đau khổ của người Việt Nam rất nhiều.
Người Việt Nam ý thức rất nhiều.
Chứ tôi đã thầm khóc ban đêm, tôi khóc nhiều. Và tôi chuyện cái đại nguyện của tôi thì ông Mười đã biết. Tôi không ngủ ban đêm để phục đáp từ để an ủi mọi người.
Thưa quý vị có mặt ở đây, nhiều khi ông Tám làm việc bắt đầu 5 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm là chỉ ăn có một miếng mì của bà Tám nấu ở trong tại thị xã với chúng tôi. Rồi ông Tám mới nắm tay tôi ra ngồi dứt cột cờ Phi Luật Tăng và để giảng đạo cho tới 3 giờ khuya. Vì ông Tám thấy tôi là xin nơi Thượng Đế và nhất quyết có cái tình thương và đạo đức lánh hết trên thế gian. Hồi trước chúng mình gặp nhau thì nói ôi không được, để tôi đi lại đằng kia tôi tính, nghĩa là về chuyện làm ăn hay tôi đương dạy học trò. Bây giờ ra đây tay trắng tay trong gặp ông Thông, ông Thuần, ông Cần, ông Dạy, tình thương bao loa không thể mà nghĩa là cản được. Một ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói rằng chúng mình ra đi để học cái khổ, học cái đau của đời, để sau này trở về để mà lo lại một nước bé nhỏ mà bao nhiêu người mong đợi, chứ không phải đi ra để tìm mà lánh nạn, đi ra để học khổ với đời. Ông Tám tuần giải thích từ ly từ tử, từ ở Lăng Tròn, Minh Hải cho đến ngày trại tị nạn trong 5-7 tháng. Cho nên giữa quý vị và gia đình tôi, nhất gia đình ông Tám, cái tình thương nó bao loa. Tất cả trên thế gian chỉ có cái cuộc ra đi bỏ xứ mà không một đồng một chữ. Tình thương nó bao lo và nó bao gồm không biết bao nhiêu. Bây giờ chúng mình gặp nhau đây không có người nào ghét người nào nữa, chỉ đặt trên tình thương và đạo đức hết. Ông Tám đã từng giải thích từng đêm một.
Tất cả những cái gì mình phải san sẻ sự đau khổ những người ở bên nhà, và ý thức càng nhiều hơn, càng sâu đậm hơn. Bài học của Thượng Đế để giáo dục cho chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức. Nên tôi ra đây từ ngày ở trong trại đi nạn, không có giờ rảnh. Sau khi ông Mười đi, tôi cũng thất nghiệm cả ngày sinh sống. Rồi từ đó tôi đi tới Canada, không có gì giờ sẵn. Ban đêm điện thoại thơ tự phải giải quyết. Vì đại nguyện của tôi hy sinh cho mọi người, tôi bằng lòng tử vì đạo. Cho nên tôi đi đây đi đó, tự lấy chuyện cho tôi đi khắp thế giới. Lớn tuổi rồi, tôi cũng muốn có giờ ăn, nhưng không được. Việc làm phải liên tục mãi mãi. Giữa khuya cũng điện thoại, nhiều khi làm việc tới sáng, nghỉ vài phút. Rồi cũng ơn trên cũng ban cho tôi có một tinh thần sáng suốt để xây dựng cho mọi người. Cho nên tôi thấy sự chia sẻ của Đấng Cha Lành đối với chúng ta rất nhiều. Vì đó gây sự cảm động, cảm cho tôi. Và tôi muốn mong rằng mọi người phải ý thức rõ và để thực hiện tình thương và đạo đức. Không nên bỏ những cái gì mà chúng ta chỉ biết được, và tự xây dựng sự sáng suốt của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Cho nên tình huynh đệ của chúng ta không bao giờ ly tán nữa. Dù kẻ ở người đi cũng đồng được nghe âm thanh của tôi. Hiện tại ở Việt Nam những băng và tôi thuyết giảng ở Canada, cả huynh đệ chúng ta biết nhận được và thấy sung sướng và hãnh diện. Mình được có cơ hội giải nghiệp và càng tu nhiều hơn, và càng thực hiện sự yêu thương của Thượng Đế và để ảnh hưởng tất cả mọi người ở xung quanh. Điều đó là điều đáng mừng cho tôi. Cho nên phần tuổi còn lại cho tôi, dù gian lao cách mấy, tôi cũng phải thực hiện cái gì đó.
Tôi là một người chứng kiến thứ nhất về những cái chuyện mà giảng đời và đạo của ông ta. Ví dụ như ông Marcos mới dẫn người thợ may đến may cho ông Tám một bộ đồ thật đẹp. Ông Tám hỏi vậy chứ tôi may bộ đồ đó để làm gì? tại sao mà tôi không có cái đức để với đời mà tôi phải cần đến bộ đồ. Ông tướng ông viết trên bán chính là tôi đọc một mảnh giấy để tấm ông Tám với 5.000 đô la. Ông Tám hỏi tôi lấy cái đó để làm gì trong cái khi bao nhiêu người làm tháng cần, nghĩa là đạo và đời. Tôi làm cái đó để tôi buộc tôi hay sao? Và hơn nữa, có nhiều khi ông Tám đi về 10 giờ rưỡi, 11 giờ đêm, nói nào lại kêu mời lại ta nói chuyện, thì có mười mấy người ở đảo vô nói rằng thầy ơi tôi chết rồi, tôi nghĩa là đau cái cặp, tôi đau cái đầu, mà đó là người phi. Tôi bây giờ tôi không có về, tôi đi lên đây thì thấy ông thầy cứu tôi, thì ông Tám phải làm việc 2 giờ đêm, thì bà Tám nấu tô mì để nguội đó, tôi đứng ngầu đó chứng kiến ngầu chơi với ông Tám. Rồi vậy tới 2 giờ khuya tôi phải ra cột cờ để mà giảng đạo cho người đời biết rằng chân lý là tu, tiền của là tạm. Cho nên bây giờ lúc nào mình nhắc tới ông Tám thì cũng thương Tám nhiều hơn hết. Là trong khi đi đó tôi có đứa cháu nội nó mới có 2 tháng thôi, mà ông Tám nó đi được, ra đi đi ông mời không sao hết, đi để mà cứu 180 người với cộng thêm 40 mấy người nó đi ra, chưa người nào ăn hết một chén cơm mà tới nơi nguyên vẹn. Đó phải chăng phước lành của Thượng Đế đã ban cho chuyến đi bao nhiêu người đi, mà chính tôi gặp ông đại diện của Liên Hiệp Quốc nói rằng quý anh đi chuyến này đó là chuyến duy nhất trong cuộc vượt biên, bao nhiêu người đã dùi thân dưới đáy bản khổ lắm. Cho nên bây giờ mình còn sống sót lại đó là phước lành của Thượng Đế ban và sẽ ban cho nhiều cho chúng sanh. Thế bây giờ mình đã cúi tập 2 tay rồi, bây giờ con gì ở trên thế gian còn đạo đức hơn? Thôi bây giờ cúi hết.
Không có Thượng Đế thì cái gì chúng ta cũng không. Cho nên Việt Nam muốn nói phải nói về thiên cơ mới nói hết đấy, mà nói lấy cái pháp phận mà lý luận. Hỏi tại sao những người ở Việt Nam, những bậc tướng lãnh của chúng ta đâu có ngu, người nào cũng thông minh, biết sử dụng khí, biết lập trận đồ, mà tại sao bỏ chạy? Bây giờ ra đây ngồi thấy bỏ chạy lãng xẹt, tại sao? Mình thấy rõ, vì chiến đoạt chết. Thế chưa? Vinh đệ không chịu ngồi với nhau. Nhưng mà cái đó là cũng do thiên ý mà thôi. Cho nên ngày hôm nay người dân Việt Nam được đảm mắt khắp thế giới để học hỏi. Nhưng mà phải có hy sinh. Cái cộng nghiệp có kể chuyện để gian manh người chân thật, để chúng ta ra đến đây cũng phải bị chết tự nhiên, để còn tâm yêu nước về chánh nghĩa thì người đó nó còn hoài để xây dựng cho tôi một cơ hội rất tốt cho dân Việt Nam tiến theo đà tiến văn minh hiện đại và cộng với cái sự văn minh tương lai của Việt Nam về tâm linh. Tương lai Việt Nam là linh địa và sẽ ảnh hưởng nhiều nơi đến đó. Hiện tại người dân Việt Nam đang tu thiền, đâu có ai hiểu người miền Nam đang tu thiền. Anh nghe không được, anh ngó không được, anh nói không được, cầm cái mồm để hiểu cái tội mình. Đó là người tu. Người tu. Chúng tôi là người được đi cải tạo. Tôi thấy ở trong đó mới thật sự là tu. Và với tình cảnh này mới là tu. rồi những người được ra đây là cũng có cái duyên phước của bề trên ấn định, ra phải học hỏi thành thật. Người lười biếng mấy cũng phải học cái nghề để sinh sống hiện tại ở đây, là đương nhiên nó phải có một tương lai, tương lai nó phải trở về đất nước. Chúng ta bị tan rã một cách vô lý, và họ để kiếm được một cách dễ dãi thì dễ ăn dễ thua. Anh thấy cái luận thuyết rõ ràng, dễ ăn dễ thua. Anh có ngờ được cộng sản đánh cộng sản không? Ngày nay đã có đó. Rồi từ cái dây đó nó sẽ dịch với nhau rồi, nhưng mà hai bên không có ưa nhau rồi. Vẫn có một cách tăng rã. Nhưng mà phải chờ ngày đúng cái cộng nghiệp của chúng ta rồi chúng ta mới tái hờ, mới có một việc đó qua đây. Cho nên chúng ta ra đây học cái gì? Học nhẫn, học hòa thôi. Ngôn ngữ không biết, tiền bạc cũng không, anh không học nhẫn, anh học cái gì? Trời đã đi học kiên nhẫn và kiên hòa. Và chúng ta tung đi nữa, nó tung bình nữa, cộng với sự sáng suốt. Đem cái nhẫn hòa và sáng suốt, tái thiết. Quê hương xứ sở đâu có khó khăn, trong tự nó có sai, không được có lo. Cái chuyện mà người ta không ngờ được là người cộng sản đánh cộng sản. Anh thấy chưa? Đến từ 1978 tôi ở Việt Nam tôi cũng thấy rõ rồi. Những người giải phóng lái xe này xe đó chung vô trong rừng là có xe này xe đó. Họ đi đâu? Trong nước mình đã có một phần rồi. Nhưng mà cũng phải chờ ngày mình biết xây dựng tinh thần để ủng hộ cho những người đã hy sinh vì đất nước. Thì chúng ta phải tu tỉnh để chúng ta hy sinh, chúng ta giúp mà chúng ta không biết. Chúng ta mới là giúp anh em chúng ta. Chúng ta xây dựng cái nền đoàn kết cho xứ sở chúng ta. Còn chúng ta giúp mà chúng ta còn lợi dụng còn tiếc là không được. Cho nên từ 1978 đến nay, tôi ra đây tôi không có thời gian nào cả. Tôi đi chăm cứu. Tôi giúp anh em. Tôi chăm cứu có tiền tôi gửi tôi giúp. Và tại Việt Nam mọi người, dù người đó biết hay là không, công giáo hay là các cha giới thiệu, tôi cũng giúp hết. Vì việc làm của tôi được một chút, tôi đóng góp một chút, phần tử còn lại của tôi cũng là một cái gương cho mọi người. Mọi người biết như vậy, chúng ta có nhiệm vụ đóng góp và thương yêu xây dựng lại nền đoàn kết sẵn có trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải tu và hành ngay việc đó. Chính tôi đã đi đây đi đó, không giờ nghỉ ngơi để làm gì. Mong đánh thức ngoan người và mong đóng góp một phần cho người thân yêu của chúng ta. Những người mà ra đây biết sửa tâm thì sửa tâm tốt, thì thật sự chúng ta mới thật sự đền ơn cho xứ. Thì chúng ta cũng làm loạn trong xứ họ, nhưng mà chúng ta đem niềm tin sáng suốt và xây dựng làm điều tốt hơn để cả em. Nhân đó chúng ta sẽ ảnh hưởng. Cho nên cái việc làm tôi không thể nào còn nghĩ cho cái hơi thở cuối cùng. Thành ra những hình ảnh để trả lời những sự thách thức qua, tôi đi đến đâu làm việc gì đều có những người đi theo bên và khi lực hết. Hồi trước tôi lon con đi có một mình, đi vô tại vì nạn chăm cứu cho họ, trị bệnh cho họ, chuyên lân, tìm cách này chắc như là tôi thích tâm cho tôi không phải gửi cái tiếng 100 đồng cho người khác đóng góp, cái đó không có giá trị. Bản thân tôi, tâm trí tôi, đóng góp thật sự tôi cái chuyện, thì tôi là con người có đạo, tôi cũng có làm những chuyện ưa đấy. Nhiều người hiểu lầm, tưởng tôi đi làm chánh trị không? Tôi làm bây giờ nhiều anh em đã được tôi giúp, được tôi nâng đỡ thì hỏi gì có nói sao? Thấy không? Thì cái việc làm chúng ta cứ việc làm phải làm đúng cứ việc làm. Mỗi người làm một chút thì tương lai nó sẽ có. Còn ngồi đó lý luận phê phán và không làm, không có tương lai mà hiện tại để cùng luôn. Phải không? Phải thực hành. Việc làm của tôi là trong thực hành. Không có nói phật. Tôi ra tới Manila, mình là một người tị nạn làm sao tỷ phú giúp được. Hỏi anh biết không, anh ở trong tay tị nạn làm sao tỷ phú giúp được không? Vì điều đó anh thấy cái chuyện chúng tôi có giá trị. Và tôi không bao giờ có giá trị.